thì chẳng có được dính một giọt nước. Đi qua cái làng cổ độc đó thì không có được để dính một giọt nước, dính giọt nước là chết, phải không? Thì đó là cái chỗ bảo nhậm đó. Giống như mình đi qua cái làng cổ độc rồi đó, thì đi qua đó, đi rồi đi, nhưng mà không được cho để dính một giọt nước nào. Thì đây thì cũng vậy đó. Thì đây gọi là lìa tất cả tướng, thì đó là tông, không chỗ nào bám được hết. À, thì đó mới là cái chỗ tu đó, chỗ gốc chân thật đó. À, thì mình thấy vậy thì hiểu được cái gọi là cái tông chỉ để mà tu hành. Ở đây nên kinh nói đầy dẫn, kinh nói tịch diệt là bồ đề, vì nghĩa là diệt các tướng, nghĩa là bồ đề đó, nghĩa là tịch diệt thôi chứ không gì khác hết. Nói đúng ra, nói cho rõ, bồ đề thì không có cái gì ở đâu khác mà chính là ngay cái tâm thể lặng lẽ thôi, cho nên gọi tịch diệt là bồ đề. Ngay cái tâm thể lặng lẽ thì đó là bồ đề, chứ không thể mà gọi là tìm bồ đề ở trong kinh, trong luận chỗ nào khác. Bởi vì bồ đề là giác, cho nên mà chính cái tâm mà lặng lẽ đó, lặng lẽ mà sáng suốt đó, thì ngay đó là bồ đề. Cho nên đây mới giải nghĩa về Phật nè. Phật là giác, người có giác tâm được đạo bồ đề nên gọi là Phật. Thành ra Phật á là ở ngay nơi tâm thôi, nghĩa tức là người mà gọi là có cái tâm giác ngộ được đạo bồ đề là viên mãn đó, thì gọi là Phật thôi. Tất nhiên là Phật là người giác ngộ trọn vẹn vậy thôi, chứ không gì khác hết. Còn mình nghĩa là hiểu theo cái nghĩa thông thường chữ nghĩa thì Phật là cái người nghĩa là tu đắc đạo, rồi có khi thì tưởng nói đến Phật thì mình liền tưởng tượng là Đức Thích Ca ở Ấn Độ, phải không? Nhưng mà Đức Thích Ca mà ở Ấn Độ đó thì nhập Niết Bàn rồi, cho nên đó là không phải là cái nghĩa gọi là thật, gọi là thật sống. Mà Phật á, chân thật á, thì đó là chỉ ở ngay nơi tâm thôi. Giác ngộ, mà giác ngộ ở đâu, cái giác ngộ đó ở đâu? Ngoài tâm thì lấy gì giác ngộ? Cho nên giác ngộ đó ở ngay nơi tự tâm, chứ không gì khác hết. Cho nên như vậy thì cái giác ngộ đó không thể có trong chữ nghĩa sách vở. Cho nên kinh điển hay là luận sớ rồi vậy, không thể ghi được cái giác ngộ, không thể ghi được cái bồ đề này, không thể ghi được cái Phật này. Mà Phật này là phải ở ngay chính mình thôi, phải đó. Do đó mà cái người tu, mà nhất là người tu thiền đó, thì phải làm sao mà tiêu cho được cái chữ Phật, phải không? Cho nên tiêu được chữ Phật. Do đó mà trong nhà thiền mà có vị thiền sư nói là hãy mà vừa nói chữ Phật thì phải xúc miệng 3 ngày, nói chữ Phật là phải xúc miệng 3 ngày, là phải cho tiêu được cái chữ Phật đó. Chứ còn mình nghe nói Phật rồi lấy chữ Phật đó để mà giải thích, để mà hiểu đó, thì có cái tướng để mà hiểu thì tức thuộc về cái tâm nó duyên rồi, thì chưa phải là Phật thật. Mình hiểu được Phật thì cái đó là thuộc về có cái tướng để mình duyên, mà có tướng duyên thì không phải Phật thật. Rõ như vậy đó. Đây dẫn kinh nữa, kinh nói lìa tất cả tướng tức gọi là chư Phật. Đây tức là kinh Kim Cang đó. Kim Cang gọi là lìa tất cả tướng tức gọi là chư Phật. Cho nên là chính mới biết nghĩa là có tướng thì là cái tướng vô tướng thôi. Thì trong đó nghĩa là không có thể mà lấy mắt thấy, chỉ có thể dùng trí mà biết. Nếu người mà nghe được cái pháp này mà sanh được một cái niệm mà tính tâm á, thì người này á là do phát đại thừa vượt ba cõi liền, thì không phải tìm đâu xa hết. Đây dẫn kinh Kim Cang lìa tất cả tướng tức gọi là chư Phật. Thì vậy chư Phật là ở đâu? Chỉ cần lìa tất cả tướng, tất nhiên là như nãy đó, mình nghĩa là bật hết mọi cái tướng, bật hết mọi cái chỗ duyên, không còn có chỗ nào để bám, thì ngay đó chính là chỗ đó là chỗ Phật chứ gì nữa. Chỗ đó là chỗ sống của chư Phật chứ gì nữa. Không còn chỗ nào để bám, không còn chỗ nào để duyên, thì chính chỗ đó là Phật thật, tức là Phật Pháp Thân đó. Thì Phật thành Phật là chỉ sống được ở chỗ đó chứ gì. Cho nên gọi là lìa tất cả tướng tức gọi là chư Phật là như vậy, nghe không? Nhưng mà đây có câu này mới là khó hiểu. Thị tri đó, hữu tướng, thị vô tướng chi tướng, tất nhiên là mới biết nghĩa là có tướng thì đó là cái tướng vô tướng. Sao gọi là có tướng mà gọi là cái tướng vô tướng? Đó là cái chỗ phải hiểu cho kỹ đó. Sao lại biết nó là có tướng, biết có tướng mà nó lại là tướng vô tướng? Cho nên đây là cái chỗ để cho cái người ngừa cái bệnh đó. Bởi vì nghe nói là lìa tất cả tướng tức gọi là chư Phật, thì có người lại hiểu lầm, coi như như vậy là lìa tất cả tướng này không còn chỗ nào để bám, thì lại rơi vào cái niệm đoạn diệt chấp không. Vậy lìa hết cả tướng rồi thì thành ra không, Thành ra như vậy thì thành ra không có gì hết chăng? Không có tướng gì để bám hết thì làm sao đây? À, cho nên rồi con người lại rơi vào trong cái niệm đoạn diệt chấp không đó. Cho nên để trừ cái niệm đó, cho nên gọi là mới biết là có tướng. Có tướng, nó là có tướng. À, nhưng mà có tướng, cái tướng đó đó là tướng vô tướng. À, nói vậy đó, nghĩa là nó lìa tất cả tướng thì nó không phải là thành không, không có gì. Không? Cho nên gọi là có tướng đó, tức là mình có thể chứng nghiệm được, rõ biết được, chứ không phải là nó không có gì hết. Nhưng mà bởi vì chỗ đó là chỗ nó ngoài cái chỗ tưởng tượng, ngoài cái chỗ suy nghĩ của cái tâm phàm phu, cho nên gọi là đó là cái tướng vô tướng. Nghĩa là không có thể dùng cái tâm thức này để mà duyên, để mà hiểu đến được. À, cho nên ở đây nó là nói có tướng đó, là tất nhiên nó chẳng phải không. À, nhưng mà nó là cái tướng vô tướng, tức là chẳng phải có. À, có tướng thì chẳng phải không, nhưng mà tướng đó là tướng vô tướng thì chẳng phải có, tức là lìa hai cái bên có không thì chính đó là Phật thật hiện tiền. Đó là ý nghĩa nó rõ ràng như vậy. Vậy cho nên ở đây mới nói là không có thể lấy mắt mà thấy, mà chỉ có thể là dùng trí mà biết thôi. Là mắt thấy là thuộc về thấy cái gì bên ngoài rồi. Trí biết đây là chỉ là thầm biết, thầm nhận thôi, chứ còn không có thể mà gọi là suy nghĩ mà biết theo cái thông thường. Thì như vậy, để cho thấy rõ, khi mà mình dùng mắt mà thấy á, thì tức là sao? Mắt thấy là thấy cái gì đó, không? Là thuộc về cái bên ngoài. Còn chỉ có thể dùng trí mà biết. Thì dùng trí mà biết ở đây á, là chỉ cho thầm biết, thầm nhận, chứ còn không phải nói là dùng trí mà để mà suy mà biết, mà phải hiểu cái ý nghĩa này. Bởi vậy cho nên đoạn sau mới nói là chỗ này cũng không thể dùng trí biết nữa. Ở đây nó chỉ dùng trí biết, nhưng mà có đoạn nó không thể dùng trí biết, là bởi vì không có thể dùng cái trí để mà suy, để mà biết được. Bởi vì nếu mà còn có dùng cái trí suy biết được á, thì cái đó cũng chưa phải. Bởi vì trí á, thì biết cái lý, thấy không? Trí á, thì nó biết được cái lý. Mà còn có cái lý để biết á, thì cái đó cũng là thuộc về cái đối tượng. À, tất nhiên còn thấy có cái lý để mà biết, thì dù cái lý đó sâu cách mấy đi nữa thì cũng chưa phải là thật. Bởi vì còn có cái lý đó để biết. Vì vậy cho nên đây mình phải biết được cái dùng trí này là chỉ thầm nhận thôi. Thì người mà nghe được cái pháp này á, mà sanh được một niệm mà tính tâm đó, thì người này tức là do được phát được cái đại thừa vượt ba cõi, thì như là phát tính tâm.